This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ Năm và thời tiết cũng vẫn rất đẹp, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy anh Đăng Khoa, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay đúng là một ngày rất là đẹp, nhưng mà hình thoảng lại có mưa ở một số nơi, phải không chị Thu Nga?
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Hôm nay trời có thể có mưa, 50%. Ngày hôm qua cũng nói mưa, nhưng mà mưa ở đâu đó và một nơi vài nơi mà thôi. Ngày hôm nay thì cũng vậy. Sáng hôm nay dậy thì cũng cảm thấy ấm ấm rồi, 73 độ. Cao nhất là 85 và buổi tối xuống mát mẻ, 63. Ngày mai, mưa chỉ còn có 10% mà thôi và nhiệt độ cũng không có xê xích mấy. Ấm ấm ban ngày là 82 và buổi tối thì cũng mát mẻ lắm, 59 độ. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật đẹp vô cùng, mặt trời ra rực rỡ. Ban ngày là từ 82 cho đến 88 và buổi tối là từ 62 cho đến 66 và không có một giọt mưa nào đâu. Mặt trời ra đẹp lắm và chúng ta cứ enjoy. Tới cuối tháng này thì trời cũng sẽ nóng thôi, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết của Houston cũng như là Dallas và tiểu bang Texas thì đã bước qua những cái ngày đầu của mùa hè thì nhiệt độ cũng lên khá cao vào buổi trưa. Lúc này bên ngoài là 76 và trời có nhiều mây. Hôm nay lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 87, có mây rải rác một vài nơi. Hôm nay thì 20% cơ hội mưa và tối nay thì sẽ lên là 50% cơ hội mưa và gió theo hướng nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Qua ngày mai thì sẽ là một ngày khá nóng ở thành phố Houston khi mà nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa sẽ lên tới 90 và 91-92. Và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 66, cũng có 20% cơ hội mưa cho ngày mai. Và cho tới những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Cao nhất của những ngày này sẽ là 88-89 và buổi tối xuống thấp là 67-68.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết theo một nghiên cứu mới được đưa ra nhằm đánh giá về các dịch vụ tại các phòng emergency, tại những phòng khám hoặc tại những bệnh viện, thì những phát hiện cho thấy rằng sự chênh lệch đáng kể về mức giá tính cho cùng một chẩn đoán tùy thuộc vào các phòng khám cũng như các phòng cấp cứu được chọn lựa. Điều đó dẫn đến sự nhầm lẫn và cuối cùng người nhận bill sẽ cảm thấy sốc bởi vì giá tiền khá cao ở một số nơi. Liên quan đến những thay đổi của chính quyền Tổng thống Donald Trump thì những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm xóa bỏ những di sản của cựu Tổng thống Barack Obama về vấn đề biến đổi khí hậu thì trong ngày hôm qua, Thượng viện đã từ chối một dự luật nhằm thay đổi giới hạn về lượng khí methane thải ra trong kỹ nghệ khai thác dầu hỏa và khí đốt, nhằm để có thể những cái loại khí này có thể bị thổi bay trong không khí hoặc là bốc cháy, thì bây giờ đã bị bác bỏ. Và bản tin kế tiếp bao gồm hai bản tin nhỏ, cho biết rằng là việc sa thải cựu giám đốc FBI là ông James Comey, bởi vì khi trong thời gian vừa qua, ông này đã cố gắng thúc đẩy nỗ lực điều tra về những mối liên hệ giữa các thành viên trong bộ máy chính quyền Tổng thống Trump với chính quyền Nga Xô. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin nhỏ kế tiếp cũng liên quan đến việc sa thải ông James Comey. Thì trong số những cuộc cãi vã cũng như rằng là những tranh luận về vấn đề sa thải của Tổng thống Trump đối với giám đốc FBI James Comey, thì Tòa Bạch Ốc đã nhận được sự ủng hộ trong ngày hôm qua của hai thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, một thành viên khác của đảng Cộng Hòa là ông Will Hurt đã gọi việc sa thải này là phiền phức, đặc biệt là kể từ khi Tổng thanh tra Sở Tư pháp mở một cuộc điều tra độc lập về cách ông James Comey xử lý trong vụ bà Clinton sử dụng email cá nhân. Và liên quan bản tin cuối cùng thì 21 năm trước, một đô đốc hải quân của SEAL đã nghỉ hưu là ông Yves LeMond. Khi ông này đến bệnh viện MD Anderson để điều trị ung thư, thì ông này đã mang một cái chuông. Và ông nói với các bác sĩ của mình rằng là tiếng chuông để đánh dấu công việc được thực hiện. Và xong trong thời gian đó thì ông này đã qua đời. Nhưng cho đến ngày nay, MD Anderson cũng như các bệnh viện khác ở đây đã sử dụng tiếng chuông để đánh dấu việc bệnh nhân điều trị ung thư đã được điều trị chấm dứt. Và đó là những tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News những bản tin chính sau đây. Bản tin đầu tiên nói về ông cựu phó thị trưởng của thành phố Dallas là ông Don Hill. Ông này đang chết dần chết mòn bởi chứng ung thư. Sẽ được trả tự do và khỏi nhà tù của chính phủ liên bang sớm. Nơi đây ông đang ngồi tù 18 năm về tội ăn hối lộ. và vì vậy ông có thể sống những ngày tháng còn lại cùng với lại gia đình. Bản tin chính ngày hôm nay nữa nói về việc sa thải ông giám đốc của FBI là ông James Comey. Trước đó vài ngày thì ông này cũng đã yêu cầu Bộ Tư pháp là cần phải phái thêm một số các trưởng lý cũng như là những nhân viên điều tra về cái vụ mà nước Nga đã can thiệp vào cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Hạ viện của tiểu bang đã chấp thuận một dự luật vào ngày hôm qua là sẽ cung cấp thêm các ngân khoản pháp lý dành cho các cơ quan nhận nuôi trẻ em trong các trường hợp các cha mẹ không có chịu thu nhận cũng như là từ chối trong một số các dịch vụ mà họ tin tưởng là vi phạm về các quyền tự do tín ngưỡng. Đồng thời Hạ viện vào ngày hôm qua cũng bỏ phiếu một dự luật khác là cấm các bác sĩ từ cái việc chích ngừa cho những trẻ em nhận nuôi mới. Mặc dù là những cái loại thuốc chích ngừa này để chống lại các loại bệnh như là ung thư tử cung hoặc là ung thư đầu hoặc là cổ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương. Thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là ngành cấp cứu ở Mercy đã đưa ra một thách thức đối với một nghiên cứu gần đây về việc giá cả của cái việc chăm sóc tại các cái phòng emergency ở tiểu bang Texas. Khi mà những cái phát hiện ban đầu của nghiên cứu được đăng tải trên trang web của một tạp chí y khoa hồi tháng 3, tuy nhiên hiện thì nó đã được loại bỏ đi, đã cho thấy rằng cái nghiên cứu này nó lên sự chênh lệch đáng kể về mức giá tính cho cùng một cái việc chẩn đoán tùy thuộc vào các loại bệnh hay là các loại phòng cấp cứu được chọn lựa. Và với cái việc này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và cuối cùng là gây ra những chuyện đáng tiếc. Đó là theo cái nghiên cứu phát hiện cho thấy. Tác giả chính của việc nghiên cứu là Vivian Hồ của thành phố Houston cho biết trong tuần này rằng là tiến sĩ Paul Kivela, chủ tịch của Đại học Y khoa thuộc cái Emergency của Hoa Kỳ đã liên lạc với cô vào đầu tháng 4 để phàn nàn về việc một số các cái con số trong bài nghiên cứu là không chính xác và nói rằng là cô có thể bị kiện. Nhóm các cái bác sĩ cấp cứu cho biết trong một tuyên bố rằng là họ gần như không có cung cấp các cái con số cũng như là bất cứ các cái sự hỗ trợ nào cho các tác giả của bài viết nghiên cứu này. Nhóm này có trụ sở gần thành phố Dallas và đại diện cho 36.000 thành viên trên toàn quốc Hoa Kỳ, kể cả những người trong các cái phòng cấp cứu emergency miễn phí đã từ chối bình luận về cái bài nghiên cứu này. Đây là một bài viết dài hiếm hoi 15 trang trong nghiên cứu y khoa nói rõ các cái vấn đề về chênh lệch giá trong chăm sóc emergency ở tiểu bang Texas. Vivian là một nhà kinh tế học thuộc trường đại học Rice cho biết rằng họ đương nhiên là không thích những phát hiện này và không muốn nhiều người biết rõ về điều này. Và cô đã sử dụng hơn 16 triệu đơn bảo hiểm được cung cấp bởi công ty bảo hiểm lớn nhất của tiểu bang là Blue Cross và Blue Shield. Vivian và một nhóm các nhà nghiên cứu về kinh tế cũng như chăm sóc sức khỏe từ một số tổ chức của thành phố Houston đã phân tích các con số và nhận thấy rằng là trung bình một bệnh nhân của các cái trung tâm cấp cứu emergency miễn phí thì có thể bị tính phí gấp 10 lần so với các cái phòng cấp cứu emergency khác với cái mức chẩn đoán gần như là giống nhau. Và cái cuộc nghiên cứu này cũng giải thích rằng là các trung tâm cấp cứu thường có chi phí hoạt động cao hơn cũng như là vì điều trị nhiều hơn các cái phòng khám bình thường khác, nơi mà các cái phòng emergency phải đối xử với mọi người bất kể rằng là họ có khả năng chi trả hay không, bởi vì thường thì họ các cái phòng này phải chữa trị cho các bệnh nhân trước khi mà gửi họ những cái bill sau. Và nghiên cứu cũng đã được nộp và công nhận bởi Annals of Emergency Medicine để mà đưa ra trước tất cả mọi người. Thật ra thì một phiên bản sơ bộ đã xuất hiện trên trang web của tạp chí y khoa hồi tháng 3 và Đại học Rice đã công bố nó trong một bản tin ngày 23 tháng 3. Và các phát hiện được thu thập bởi cơ quan truyền thông trên toàn tiểu bang bao gồm cả tờ Houston Chronicle. 6 ngày sau thì Hiệp hội các trung tâm khẩn cấp, các trung tâm cấp cứu emergency tự do trên tiểu bang Texas đã liên lạc với các phóng viên của các tờ báo này và cho biết rằng là một trong những tác giả đồng nghiên cứu là tiến sĩ Segrit Dat đã không công nhận cái nghiên cứu này. Dat đáp lại rằng có những cái con số trong cái bản nghiên cứu này là không đúng Và ông nói rằng là cái vấn đề là so sánh các trung tâm ở các mức độ chăm sóc khác nhau, nhưng không phải tất cả mọi thứ là đốn, đặc biệt là cái số tiền chi trả cho các bác sĩ. Và cái nghiên cứu này ngoài Vivian Hồ ra thì còn có các tác giả khác đến từ trường y khoa Baylor, trường Đại học UT Health, trung tâm y tế Michael Stibalis và cũng như là các cái nhân viên của Blue Cross Blue Shield. Và một số các bác sĩ của phòng khám Emergency cũng đã bắt đầu đưa ra những cái lời phàn nàn với tạp chí y học về các cái con số thật sự không chính xác. Tiến sĩ Michael Callahan là giáo sư danh dự của trường của khoa cấp cứu tại Đại học California San Francisco nói trong email. Và ông nói thêm rằng là các khiếu nại thật sự chủ yếu tập trung vào các cái con số đã đưa ra tại trong nghiên cứu này và cái số tiền chi trả cho các bác sĩ. Và khi mà được hỏi thì cô Vivian Hồ đã thừa nhận rằng có một cái lỗi trong cái việc mà đưa ra cho cái bản nghiên cứu này. Và thật sự nó không hoàn toàn ảnh hưởng tới nội dung của cái bản nghiên cứu, bởi vì đây là một bản nghiên cứu đã được làm rất là kỹ lưỡng. Có chăng là cái số được ghi sai ở trong cái trang đầu tiên và do đó thì mọi người đã hiểu lầm về cái việc mà viết lên cái bản nghiên cứu này. Và cô nói rằng thông tin này đang được sửa chữa lại và sẽ được sớm đưa ra trong thời gian sớm nhất. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, người manager accounting đã bị đuổi việc từ Deloitte & Touch vì bị tố là ăn cắp từ cơ sở của ông. Ông ta đã tìm cách giết người chủ ở South Lake vào tháng 8 và đã bị tuyên án 20 năm tù ngày hôm qua. Alan Fowler, 40 tuổi, đã nhận hình phạt tối đa sau khi đã được tòa xác nhận tội cố ý sát nhân. Ông ta được miễn hai tội danh là capital murder và tội danh ăn trộm, mà ông ta cũng được miễn là miễn tố về cái dùng vũ khí giết người, nếu không ông ta có thể là bị tù chung thân. Sự việc xảy ra vào đầu tháng 8 năm ngoái tại nhà của Kevin Lane ở đường Berkshire Lane, và ông Lane là supervisor của Flower tại the Lloyd Dallas office, đang out of town, nhưng mà vợ của ông ta ở nhà khi mà vụ trộm xảy ra, làm cho alarm báo động. Và khi cảnh sát tới nơi thì thấy Fowler đang ngồi trên nền nhà bếp xây ở bên ngoài. Khi cảnh sát hỏi là có biết chủ nhà là ai hay không thì ông ta trả lời biết và chỉ muốn làm cho người chồng sợ. Cảnh sát đã tìm thấy con dao bỏ túi trong người của Fowler và tìm thấy dây điện của căn nhà đã bị cắt đứt. Sau đó vợ của ông Len tìm thấy một cái túi có chứa một khẩu súng ngắn 9 ly ở trong tủ nhà bếp bên ngoài. Và một tờ magazine với nhiều viên đạn ở trong cũng được tìm thấy trong cái túi. Nhân viên điều tra khám phá ra một lỗ nhỏ ở cửa sổ căn nhà và một chỗ ở trên bức tường. Cảnh sát nói ít nhất có một viên đạn đã được bắn ra và Fowler đã mua vũ khí tại một tiệm ở Seaport, nơi hắn ta cư ngụ. Luật sư của Fowler là Warren St. John cãi rằng Fowler tìm tới sân sau của nhà ông Len để tự tử với mục đích là gửi lời nhắn tới công ty Deloitte & Touch đã không xử sự đúng với ông ta, chứ không hề có ý định giết ai. Công tố viên đã cho thấy một hình ảnh khác của Fowler tại sở làm. Theo hồ sơ của tòa án thì hắn không có mặt trong buổi họp, sau đó đã xuất hiện trễ trong buổi hẹn năm 2014 và rồi đòi xin được nghỉ vài tháng. Tới tháng 8 năm 2015, công ty Deloitte khám phá ra là Fowler đã dùng credit card của sở để trả tiền cho kỳ nghỉ hè và mua hàng ngàn tiền gift card. Công ty đã đuổi Fowler và ông này làm đơn kiện. Tại tòa thì ông Len có mặt để làm chứng và ông Fowler cho rằng ông Len là người đã làm cho ông bị đuổi. Đơn kiện được file tại Louisiana và rồi được chuyển qua tòa Federal Court ở Dallas. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy trên computer của y có nhiều tên nữa và cảnh sát tin rằng hắn có ý định sát nhân nhiều người hơn. Luật sư của Fowler cãi lại rằng những chứng cứ không đủ để buộc tội Fowler cố tình giết ông Len, và cãi rằng tại sao hai tội danh sát nhân kia không buộc mà lại buộc tội này chỉ cố ý thôi. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay tại Houston Chronicle vẫn tiếp tục nói về phần đuôi của vụ sa thải ông James Comey, giám đốc của cơ quan FBI. Thì những ngày trước khi bị sa thải trong vị trí giám đốc FBI thì ông James Comey đã yêu cầu Bộ Tư pháp cung cấp thêm các công tố viên cũng như các nhân viên nhằm thúc đẩy cuộc điều tra về việc liệu chính quyền của Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái hay không. Và điều này đã được chính 4 thành viên của Quốc hội đưa ra gửi đến ông Rod Rosenstein, là vị phó tổng trưởng lý, người mà được nhắc đến là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sa thải của ông James Comey. Hai cuộc điều tra riêng biệt của Quốc hội về sự can thiệp chính quyền Nga Xô là những bằng chứng dựa vào những thông tin tình báo do cơ quan FBI thu thập. Và nếu cuộc điều tra bị trì trệ, thì những yêu cầu khác của Quốc hội có thể sẽ bị đảo lộn. Có lẽ vì lý do này nên việc sa thải của ông James Comey dường như đã khiến Ủy ban Tình báo Thượng viện cảm thấy thật sự cần thiết để mở ra một cuộc điều tra khẩn cấp. Ủy ban này trong ngày hôm qua đã đưa ra yêu cầu đầu tiên trong những cuộc điều tra liên quan đến chính quyền của Nga, nhắm vào ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu ông này đưa ra tất cả những email, các cuộc gọi điện thoại, các cuộc họp và những giao dịch tài chính với Nga để phục vụ cuộc điều tra. Thượng nghị sĩ Richard Burr của North Carolina là chủ tịch Ủy ban Tình báo thuộc Đảng Cộng Hòa và đồng thời Thượng nghị sĩ Mark Warner của Virginia, phó chủ tịch của Đảng Dân Chủ, cũng đã mời ông James Comey ra làm chứng trong một phiên họp kín nhằm cho phép ông Comey thảo luận những thông tin mật và các cuộc họp mà ông đã được họp với cấp trên tại Sở Tư pháp hoặc là với chính Tổng thống Trump. Nhưng ông Comey vẫn chưa biết liệu ông có tham dự cuộc lời mời này hay không. Sự vội vã của Thượng viện cũng thúc đẩy cuộc điều tra, đã tạo ra một thách thức tiềm ẩn đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump về lâu về dài, liên quan đến các cuộc điều tra của FBI, mặc dù dường như Bộ Tư pháp hay Tòa Bạch Cung dường như không muốn điều tra hoàn toàn. Và Tổng thống cũng như các giới chức chính quyền cũng đã kêu gọi chấm dứt gieo rắc những mối lo ngại của FBI, cho rằng là một số thành viên của chính quyền đã có những mối liên hệ mờ ám. Nhưng Đảng Dân Chủ đã không bị thuyết phục về vụ sa thải nên đã nhanh chóng đưa lên Bộ Tư pháp nhằm chỉ định một công tố viên đặc biệt để tiếp quản vụ kiện. Theo các giới chức của Quốc hội thì Ủy ban Tình báo Thượng viện đã biết các yêu cầu của ông James Comey vào thứ Hai và họ muốn ông này cũng đã thúc đẩy nhanh cuộc điều tra để có thể đi đến kết luận cuối cùng, tuy nhiên ông này đã không có cơ hội để thực hiện. Ông Rosenstein là một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm qua. Ông là giới chức thực thi pháp luật cao nhất, giám sát cuộc điều tra của Nga sau khi Tổng trưởng lý là ông Jeff Sessions đã rút lui bởi vì những cáo buộc có mối quan hệ gần gũi với chính quyền của Nga sau khi các cuộc gặp không được tiết lộ của ông với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Rosenstein đã đe dọa sẽ từ chức sau khi xuất hiện những thông tin trong ngày hôm qua cho biết rằng là Tổng thống đã sa thải ông James Comey bởi vì ông Rosenstein là một trong những nguyên nhân đầu tiên. Thì đây là một trong những vấn đề khá nhạy cảm và bây giờ gây nhức nhối cho chính quyền của Tổng thống Trump. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, tiếp nối với bản tin đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News nói về ông cựu phó thị trưởng của thành phố Dallas trước đây là ông Don Hill, hiện nay đang chết dần bởi chứng ung thư. Ông này sẽ được trả tự do khỏi nhà tù của chính phủ liên bang. Tại nơi đây, ông đang ngồi tù 18 năm về cái tội ăn hối lộ. Và vì vậy, ông này có thể sẽ được sống những ngày tháng còn lại chung với lại gia đình. Phụ tá trưởng lý của Hoa Kỳ là ông Chad Mecum. Ông này cũng đã từng kết án ông Hill khoảng 7 năm về trước, đã nộp một cái đơn vào ngày hôm thứ Hai để giảm thiểu số thời gian mà ông này sống trong tù. Thẩm phán Hoa Kỳ là bà Barbara Lin đã chấp thuận lời đề nghị cùng một ngày hôm đó. Hiện chưa rõ là khi nào ông Hill sẽ được trả tự do về nhà. Cơ quan về tù của chính phủ liên bang hiện nay vẫn còn có danh sách của ông này nằm trong số những tù nhân. Và người đại diện cho cơ quan này có nói là ông Hill sẽ được trả tự do nếu trong tình trạng sức khỏe cho phép. Ông Hill đã bị kết án vào năm 2009 trong một phần của một vụ án tham nhũng được xem là lớn nhất ở tại thành phố Dallas, trong đó có nhiều bị cáo trong và có cả các chức chức của thành phố Dallas nữa. Ông hiện đang bị bệnh ung thư nhiếp hậu tuyến và với cái cố gắng vận động của dân biểu Eddie Bernie Johnson thuộc Đảng Dân Chủ tại Dallas đã đưa ông này đến nhà tù tại North Carolina và cũng đã được trang bị đầy đủ các dụng cụ y khoa cần thiết kể từ năm 2015. Ông Hill năm nay 65 tuổi, dự trù sẽ được, theo như là án tù thì lẽ ra ông này được trả tự do vào tháng 12 năm 2025. Nhưng sau khi vì có hạn kiểm tốt cho nên có thể sẽ được trả tự do sớm, ông Hill sẽ trở về sống với lại người em tại thành phố DeSoto. Trở lại bên Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 11 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày 16 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin, đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Chúng ta cứ tiếp tục enjoy cái thời tiết mà hơi ấm ấm vào ban ngày và mang mát vào buổi sáng và buổi tối thì cũng thích quá, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta cũng chuẩn bị cho mùa hè rồi, khi mà chỉ còn có một tuần lễ nữa thôi là trẻ em cũng bắt đầu nghỉ, nhất là các sinh viên.
Vâng, về phần tin như là mọi năm cũng như mọi năm thì tại Mua Funeral ở cái chỗ mà khuôn viên đó thì mỗi năm như vậy đều có tổ chức lễ Memorial Day và cũng đã có thơ mời cộng đồng cũng như là các hội đoàn cựu quân nhân liên hội đến để cùng tham dự ngày lễ Memorial Day, tức là tức mỗi năm như vậy thì đều có tổ chức và cộng đồng của chúng ta cũng như các hội đoàn cựu quân nhân lúc nào cũng đến đây để mà tham dự, cho nên chúng tôi đã có thơ mời. Thành ra mà nhà Quảng Mo, mình nếu kêu với nhà Quảng Mo thì mình kêu cái chữ đó thì nó cũng hơi khó chịu chút, phải không? Nhưng mà khi mà làm lễ Memorial Day thì là lúc nào cũng có một buổi lễ rất là trang trọng ở chỗ đó.
Và, vâng.
Dạ, yeah. Và chúng ta mời dùm.
Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway chạy về hướng Tây đang bị kẹt từ xa lộ 75 cho tới xa lộ 35. Ngoài ra, xa lộ 360 chạy về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ xa lộ 20 cho đến xa lộ 30 ở thành phố Arlington. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.